Phục Long LMT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 27 tháng 6 năm 2009, trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên chia sẻ với chúng ta đôi điều về đời sống cơ đốc nhân với tựa đề Đồng một tâm tình như đấng Christ. Xin mời quý vị lắng nghe.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà tinh thần và trí óc của chúng ta đang bị tấn công bởi những tư tưởng người ta lặp đi lặp lại mỗi ngày. Khi quý vị đọc báo, khi quý vị coi xem TV, lái xe trên freeway, lúc nào chúng ta cũng thấy những hình ảnh quảng cáo đập vào mắt của chúng ta. Và những cái đó nó đi vào trong trí óc chúng ta, nó thành một cái hình ảnh mà chúng ta nghĩ rằng quen thuộc. Khi quý vị xem TV mà quý vị hoặc là xem cine, thấy một cái nhân vật trong phim họ lái một chiếc xe, thì là quý vị để ý sẽ thấy cái nhãn hiệu của chiếc xe được người ta chiếu lên. Oh, lái xe Ford, lái xe BMW, hay là một nhân vật trong phim, trong TV cầm lên một cái ly nước, ly soda để uống. Quý vị nhìn lên, quý vị không để ý nhưng mà cái hình ảnh đó nó đập vào mắt quý vị, cái nhãn hiệu của cái chai, của cái ly soda anh ta uống. Hay là cái cảnh trong nhà con nít chạy qua chạy lại, nhưng mà ở góc nhà ngay nơi cái kế bên cái tủ lạnh có một cái bao đựng đồ ăn cho chó. Cái hiệu của cái đó, đó là những cái lối mà các nhà quảng cáo người ta rất là nhẹ nhàng nhưng mà họ đã đập vào mắt của chúng ta. Bởi vì cái đó là lý do để mà họ muốn bán, để khi mà quý vị vào chợ thấy cái nhãn hiệu đó, mình tưởng là đã quen thuộc và họ làm cho mình mua được. Dĩ nhiên là khi mà người ta quảng cáo, người ta không có hoàn toàn nói tất cả sự thật. Chẳng hạn khi chúng ta nhìn cái anh chàng cao bồi hút thuốc lá trông thật là hào hùng, hay là người Việt Nam gọi là trông thật ngầu, có ai đâu có ai nói cho chúng ta biết người tài tử hút thuốc đó để chụp tấm tranh đó đã chết vì bệnh ung thư. Hay là không có ai cho ta biết hậu quả những cái chai bia trong mát lạnh mà quý vị thấy trên đường lái xe đã đưa một số người vào tù bởi vì lái xe khi say. Hay là quý vị thấy hình cái chiếc hamburger thật là ngon, hấp dẫn, có ai nghĩ là cái đó nó đưa cho một số người mập lũ, phì lũ ra, hoặc là làm cho người ta bị đứng tim. Cho nên các nhà, khi mà các nhà quảng cáo người ta bỏ ra cả trăm triệu để quảng cáo, thì quý vị có biết Satan cũng như vậy, ma quỷ cũng như vậy, nó cũng dùng mọi phương thức khác, không khác gì những nhà quảng cáo, để mà làm cho chúng ta ham thích những cái gì mà nó bán, mà chúng ta không biết là hậu quả của những cái điều mà chúng ta theo cái những cái sự dụ dỗ của Satan đó là như thế nào. Bởi vì lẽ đó cho nên trước khi Đức Chúa Giêsu về trời, Chúa đã nói với các môn đồ rằng ta sẽ không còn ở cùng các ngươi bằng xương bằng thịt nữa, nhưng ta sẽ để Đức Thánh Linh đến cùng các ngươi thế cho ta. Và Đức Thánh Linh đã được sai đến để giúp chúng ta chống chọi với các quyền lực của tội lỗi. Bởi vì chúng ta biết chúng ta có Đức Thánh Linh thì sẽ giúp chúng ta, nhắc nhở chúng ta lời Kinh Thánh, những lời, những bài học mà lời Chúa đã dạy cho. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh. Bởi vậy mỗi ngày, mỗi giờ trong tâm trí của chúng ta có một cái trận chiến đang diễn biến. Đó là trận chiến chống chọi giữa những lời kêu nài của Đức Thánh Linh và những cái quảng cáo của Satan. Trong thư thứ hai gửi cho Hội Thánh Corinto, Sứ đồ Phaolô đã khuyên dặn chúng ta về cái trận chiến này. Ở trong Corinto thứ hai đoạn 10 câu 4 câu 5, ông đã viết: Vả những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm đầy tớ phải vâng phục cho Chúa. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cái chữ đạp đổ các thành lũy hay là đánh đổ các lý luận. Bởi vì quý vị biết tâm trí của chúng ta có khả năng tranh cãi, có khả năng lý luận. Nó mang ra mọi lý lẽ khéo léo để, hoặc là các tư tưởng hay là các sự tưởng tượng để tranh cãi và chống đối lại sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Đó là những lý luận mà chúng ta cần phải đánh đổ. chúng ta hãy nghiên cứu để xem những đồn lũy của tâm trí mà chúng ta cần đạp đổ là gì. Thứ nhất, một tâm lòng hồ nghi. Ở trong Luca đoạn 12 câu 28-29, Đức Chúa Giê-xu có nói: Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống, nay bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi. Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn, đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng. Chúng ta thấy đó, nếu như chúng ta trông cậy nơi Chúa, chúng ta đặt niềm tin nơi Ngài, thì chúng ta đâu có phải lo lắng thái quá. Khi người ta lo lắng, bận rộn với những điều nhỏ nhặt, những cái điều bận biểu của đời này, thì làm sao người ta có thì giờ để mà học hỏi lời Chúa, hầu việc Chúa. Những người mà quá lo lắng, tức là họ đã nghi ngờ cái quyền năng và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu gọi những người hay lo lắng, lo đủ thứ, là những người, những kẻ ít đức tin hay là những người không có đức tin. Satan rất là quỷ quyệt, nó luôn luôn đặt vào lòng chúng ta một cái hột giống nhỏ xíu xíu của sự lo lắng. Mà nếu chúng ta cho phép cái sự lo lắng đó nó càng ngày nó càng mọc to hơn, thì hạt giống lo âu đó nó sẽ lớn lên, nó sẽ ăn rễ trong trí óc chúng ta, nó thành những cây đại thụ. Bởi vì Satan chỉ muốn chúng ta từ quá lo lắng đi đến cái sự nghi ngờ, và kế đến là chúng ta mất niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu, nơi Đức Chúa Trời. Một tâm thần mà nhiều hồ nghi rất là nguy hiểm. Sự nghi ngờ phá đổ rất là nhiều. Nghi ngờ không coi sự tin tưởng nữa, không còn sự tin tưởng nữa. Chúng ta còn nhớ khi Adam và Eva được dựng nên, Đức Chúa Trời dặn với họ rằng họ có thể ăn tất cả mọi trái cây trong vườn Eden. Có phải là Chúa cho họ rất là nhiều hay không? Chỉ trừ một cây giữa vườn là Chúa dặn họ đừng có ăn trái của nó. Bởi vì trong Kinh Thánh Chúa nói: Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi ăn phải chết chăng. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 3. Rất là đơn giản, luật Chúa ra rất là đơn giản. Trong vườn cả ngàn ngàn cây, ngươi muốn ăn bao nhiêu cây cũng được, chỉ có một cây thôi, đừng có đụng đến. Rất là không có cái gì mà phức tạp cả. Nhưng mà Satan, ma quỷ rất là khôn, nó có thể nghĩ ra trăm mưu ngàn kế ngay trong cả những cái gì đơn giản nhất. Nó nói gì với bà Eva? Quý vị biết con rắn nó đâu có biểu, khi mà con rắn ma quỷ đến với bà Eva trong cái hình con rắn, nó đâu có biểu bà ăn trái đó đi, đâu có biểu. Quý vị đọc lại trong Kinh Thánh đi, nó chỉ nói một cách để làm cho lòng bà bắt đầu có sự nghi ngờ. Chúng ta đọc lại ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được ăn phép các trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trát các trái cây trong vườn, xong về phần trái cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi ăn phải chết chăng. Rắn bèn nói cùng người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Rất là quỷ quyệt, rất là khôn ngoan. Nó không biểu họ hãy trái ý Đức Chúa Trời ăn đi, nó chỉ đặt vào đầu họ một cái lòng nghi ngờ. Và từ cái lòng nghi ngờ lời Chúa, Eva bắt đầu nghĩ có thể là Đức Chúa Trời không hoàn toàn thật yêu thương bà và ông Adam. Rồi bà có thể tự hỏi Chúa có hậu ý gì khi Ngài truyền lệnh mình đừng ăn cái trái đó. Rồi từ đó bà không còn tin tưởng Đức Chúa Trời nữa, và không còn tin tưởng Chúa nữa, đi đến cái sự bất tuân. Thật là đáng tiếc. Một tí nghi ngờ trong lòng bà Eva đã đưa đến hậu quả đáng thương cho toàn nhân loại. Đó là cách Satan khuấy phá tư tưởng của chúng ta. Ma quỷ nói láo rất là tài tình, nó có thể phá hủy tâm thần bạn nếu chúng ta để cho nó tung hoành. Nó biết cách chúng ta suy nghĩ, nó biết lối chúng ta suy luận, nó sẽ áp dụng phương cách hữu hiệu nhất để mà đánh gục chúng ta. Nó sẽ làm cho chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời chẳng cần, Đức Chúa Trời không có yêu thương, hoặc là Chúa sẽ bỏ mặc chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài. Đó là những cái dối trá của ma, của Satan. Ở trong sách Matthew đoạn 4, đoạn 14 có một câu chuyện ghi lại, quý vị còn nhớ, đó là câu chuyện Phi-e-rơ đi bộ trên mặt nước. Sau một ngày ở trên núi, Chúa giảng dạy cho toàn dân. Đến buổi tối thì các môn đồ vào thuyền. Thì khi họ đang đi trên bờ biển Galilee thì kìa, họ nhìn thấy xa xa có bóng người đi trên mặt nước. Họ nói, ô, chắc là ma. Nhưng mà họ nhìn kỹ thì đó là Đức Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ là một người rất là phấn khởi, cho nên khi thấy Chúa đi thì ông cũng bước ra khỏi thuyền, ông cũng đi bộ trên mặt nước, bởi vì ông nghĩ rằng Chúa sẽ giúp cho ông cũng đi được như Chúa. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói, xong khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi, hồng sụp xuống nước, bèn la lên rằng, Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm lấy người và nói rằng, hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Nếu mà Phi-e-rơ nhìn chăm lấy Chúa và tin rằng Chúa sẽ đưa tay ra nắm tay ông, sẽ giúp cho ông đi trên mặt nước, thì ông đâu có té. Nhưng mà khi mà sóng gió nổi lên thì lòng ông bắt đầu có sự lo lắng. Và khi mà ông lo lắng, ông gần té xuống nước, thì Chúa mới nói, hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Chúng ta không có nghi ngờ, đừng có nghi ngờ tình yêu thương của Chúa. Chắc chắn trong cuộc đời chúng ta cũng thế nào cũng phải có những lúc chúng ta hoài nghi hay là tự hỏi chương trình của Chúa cho mình là gì. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục chăm nhìn lên Đức Chúa Giê-xu là cứu Chúa của chúng ta, và chúng ta cảm kích được những phước hạnh Chúa đã ban cho mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ giữ được niềm tin và tin tưởng vào quyền năng và tình yêu thương của Ngài. Thứ hai, đó là tâm thần hồ nghi. Bây giờ thế nào nữa chúng ta phải đạp đổ một cái tâm thần mù lòa. Ở trong 2 Corinto đoạn 4 câu 3 đến câu 4, Phao-lô viết, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Ở đây Phao-lô nói rằng phúc âm tin lành của Chúa được ban ra và giải bày cho tất cả mọi người, trừ cho những người từ chối không muốn tin. Và Chúa của đời này là ma quỷ, Satan là vua, là chúa của ma, là cái người chủ của toàn thế gian này, của thế hệ mà chúng ta đang sống đây, của thời đại mà chúng ta đang sống đây. Phận sự của ma quỷ là nó đi lừa gạt và dỗ dành nhiều người, và nó dùng sự gạt gẫm để mà đánh lừa và làm mù lòa tâm lòng của những người không tin Đức Chúa Giê-xu. Cách đây vài tuần tôi nghe trên radio có một tin xảy ra trên freeway, trên xa lộ 405. Lúc đó là vào khoảng gần trưa thì có một cái ngân hàng bị cướp. Bọn cướp tẩu thoát được và chạy lên freeway 405. Xe cảnh sát rượt đuổi đằng sau chúng, cho nên đường 405 lúc nào cũng nhiều xe cộ. Bọn cướp bèn mở cửa sổ xe ra, đổ cái bao tiền mà nó vừa cướp được ra ngoài. Gió thổi, những cái tờ tiền bay là đà trên freeway. Thì trên tin tức người ta nói có một số người trên freeway, họ dám ngừng xe lại, đi bộ ra ngoài freeway để mà lượm những cái đồng tiền đó. Chúng ta nói mấy cái người này là khùng rồi, điên rồi. Nhưng mà họ không có điên, họ chỉ mù thôi, thưa quý vị. Họ là thấy những cái tờ tiền đó nó làm họ mù, họ không còn nghĩ đến những cái sự nguy hiểm chung quanh họ nữa. Lòng người ta rất là dễ bị mù quáng. Tiền bạc, danh vọng, quyền tước hay là những cái thú vui rất dễ là dàng làm cho người ta mù mà không còn thấy ánh sáng phúc âm của Chúa nữa. Những cái người mà chạy theo những cái điều ấy, họ đã chọn ma quỷ, chọn Satan làm Chúa của họ mà họ không hay. Satan cũng làm lòng chúng ta mù lòa bằng những cái lời gian dối. Người ta tự đặt ra những cái lý do để bào chữa tội lỗi và sự vấp phạm của họ. Những cái lời bào chữa của họ chẳng qua chỉ là những lời nói dối, vặn vẹo luân lý. Ma quỷ dùng những loại nói dối này để làm chúng ta mù quáng. Hay là nhiều khi chúng ta nghe nói đến những cái người bị nhồi sọ đi theo một cái tổ chức tôn giáo, một cái đạo lạ nào đó. Họ đã bị lời nói dối của các cấp lãnh đạo, của những ông bà thầy đã làm họ mù mất rồi. Những người trẻ tuổi rất là dễ bị thu hút và mù quáng theo những phong trào này. Lý do vì họ trẻ tuổi, vì kinh nghiệm đời không có nhiều, và những điều dạy dỗ của các phong trào này làm cho họ phấn khởi, và điều quan trọng hơn hết. Tại sao? Bởi vì những người trẻ tuổi không đọc kinh thánh nhiều để hiểu được lẽ thật của Chúa. Đôi khi trong cuộc đời của mỗi người chúng ta gặp những sự buồn phiền, thì Satan gieo vào đầu họ tư tưởng rằng Đức Chúa Trời đã mang khổ nạn đến cho họ, hoặc là Chúa đã không ra tay cứu giúp họ tránh khỏi những hoạn nạn. Rồi Satan dùng những cái lời, những cái tai nạn đến để làm yếu đức tin của nhiều người, và tâm thần của họ đã bị mù lòa bởi những lời dối của Satan. Thứ ba, thế nào nữa? Chúng ta phải đánh đổ một tâm lòng khép kín. Ở trong 2 Timôthê đoạn 3 câu 7 có nói như thế này: vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Rất là, cái câu rất là ngắn, rất đơn giản. Ở trong nhà thờ hội thánh chúng ta, như mục sư vừa mới nói, chúng ta có giờ học bài học trường Sa Bát. Đây là cái giờ mà chúng ta nghiên cứu kinh thánh. Mỗi lần chúng ta bắt đầu học bài học, chúng ta luôn luôn cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện Chúa mở lòng, mở trí chúng ta, để chúng ta chấp nhận lời của Chúa vào lòng mình. Người ta có thể học, nhưng học với một tâm lòng khép kín thì tất cả những gì họ bỏ công học cũng vô ích. Giống như những người chỉ thích đi học suốt đời, làm sinh viên, làm học hết ngành này, có bằng xong học ngành kia, hết bằng cấp này, học sang bằng cấp nọ, nhưng không muốn đi tìm việc làm, họ không muốn phải đi làm, phải áp dụng những cái điều họ học. Đời sống tín giáo chúng ta cũng không muốn trở thành những người tín hữu, học hỏi lời Chúa năm này qua năm khác, tuần này qua tuần kia, thông biết kinh thánh nhưng không áp dụng sự học hỏi của mình. Khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta phải là những người học trò muốn tìm kiếm lẽ thật. Chúng ta phải học với một tâm lòng mở rộng để thu thập chân lý của Chúa, ý tưởng của Chúa. Và chúng ta phải đến cùng Chúa, xưng tội cùng Ngài và mở lòng mình của chúng ta mời Chúa Giê-xu vào. Thì lúc đó thần linh, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ trở thành đấng hướng dẫn chúng ta. Đức Chúa Giê-xu đã phán: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta, mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người, ăn bữa tối với người và người với ta. Một cái lời mời của Chúa rất là thấm thiết. Đừng có đóng cửa lòng của chúng ta, mà hãy mở cửa mà mời Chúa vào. Như vậy trong cái trận giao chiến giữa chúng ta, giữa Đức Chúa Trời và Satan, xảy ra hàng ngày, xảy ra trong đầu óc chúng ta, nếu chúng ta có một tâm lòng nghi hoặc, một tâm lòng mù lòa và một tâm lòng đã khép, thì chúng ta đạp đổ được những điều đó, thì chúng ta đã đi được nửa đoạn đường của người tín đồ rồi. Bây giờ chúng ta cần phải có một tâm lòng đổi mới. Thế nào là một tâm lòng đổi mới? Trong Đức Thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, Phao-lô viết rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 23, 22, 23. Bởi vì bản chất tội lỗi của chúng ta và những cái chọn lựa mà chúng ta ở trong cái cuộc đời cũ, trước khi chúng ta trở thành một người tín đồ của Chúa, một môn đồ của Chúa, lòng chúng ta cần phải đổi mới sau khi Chúa đã cứu chúng ta. Và chúng ta là những người biết Chúa, chúng ta cần dâng lòng mình cho đấng cứu thế. Trong cách sống, đời sống của chúng ta ngày xưa hoặc hoàn toàn thuộc về quá khứ, ngày nay chúng ta là tín đồ Chúa, chúng ta phải mặc một chiếc áo mới, thay đổi tâm tính, cá tính của mình. Tôi có đi dự một cái lễ cưới một lần, thì ông mục sư chủ lễ là người quen biết cả cô dâu và chú rể. Chú rể là một người rất là hiền hòa. Thì tôi có nhớ trong cái bài giảng của mục sư, thì ông có hỏi cô dâu rằng cô có hứa sẽ bỏ bớt đi những bạn bè cũ, những buổi party, những đêm đánh basketball, mà để nhiều thì giờ với chồng của mình hay không? Cũng vậy, chúng ta không muốn ai bước vào một cuộc hôn nhân mà người kia mang theo cả đám bạn cũ, lối sống cũ, nợ nần cũ. Chúng ta muốn mọi sự phải bắt đầu mới. Cũng thế ấy trong cái mối tương quan của chúng ta với Chúa. Chúng ta phải đặt đấng Christ trên hết. Ở Kinh Thánh nói đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Chúng ta cần phải thay đổi và phải đổi mới, phải có một tâm thần mới. Làm thế nào? Bằng lời Chúa, bằng sự dạy dỗ của Chúa, bằng lời Kinh Thánh. Vì lời Ngài, giống như mục sư nói khi nãy, nhập ghi khắc vào lòng của chúng ta thì sẽ cảm hóa tâm lòng chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải có một cái tâm thần hiệp ý với Đức, với Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 2 câu 16, Phao-lô có viết cho hội thánh này: vì ai đã biết Chúa đặng dạy dỗ Ngài, trong phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Làm sao mà chúng ta có được một tâm thần hiệp ý với Chúa, đồng một tâm tình như Đấng Christ? Không có ai biết được, hoàn toàn biết được ý Chúa. Không có ai hoàn toàn hiểu được Đức Chúa Trời. Nhưng sự hướng dẫn của Đức, qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể có một cái ý niệm về ý của Chúa và chương trình mà Chúa dự định cho Ngài, của Ngài cho chúng ta. Hay là chúng ta sẽ hiểu được hành động của Chúa. Và ý của Chúa là gì? Ý của Chúa là Ngài thương xót những linh hồn lạc mất. Đức Chúa Giê-xu đã đến thế gian để cứu những người lạc mất. Ý của Ngài là hướng chúng ta về với Đức Chúa Cha, là đẹp, làm sống đẹp lòng Đức Chúa Cha. Ý của Đức Chúa Giê-xu là nhu mì, là yêu thương, là có một tâm lòng hiệp ý Đấng Christ, là trong sạch, phục vụ, khiêm nhường, nhân ái. Một khi mà chúng ta đã dẹp bỏ được những tâm thần nghi ngờ, tâm thần mù lòa, tâm thần khép kín, và bây giờ chúng ta đã có một tâm thần đổi mới và hiệp ý Chúa, chúng ta sẽ có một tâm thần khỏe mạnh. Trong thư gửi cho Timôthê, Phao-lô đã khuyên: vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Đó là một tâm thần khỏe mạnh. Một tâm thần khỏe mạnh sẽ dè dữ mình khỏi những cạm bẫy của sự nghi ngờ, của sự kiêu ngạo, của lòng nhục chí. Đó là một tâm thần hướng thượng và giữ một mối tương quan mật thiết với Đức Chúa Trời. Như khi nãy tôi có nói với quý vị, những cái cám dỗ, những cái hình ảnh, những cái quảng cáo nó xảy đến mỗi ngày thì chúng ta phải tránh. Khi mà quý vị biết chúng ta là những người khi ăn uống chúng ta tránh những thức ăn độc hại, chúng ta không có ăn những món ăn nguy hiểm đến thể xác của mình, chúng ta không ăn những cái vật dơ bẩn, thì tại sao chúng ta lại nuôi dưỡng tâm thần mình bằng những cái tư tưởng nhơ nhớp, bẩn thỉu, vô bổ? Chúng ta phải cẩn thận khi chọn lựa sách báo mình đọc, phim ảnh mình xem, lời ca bài hát mình nghe và ngôn ngữ mình dùng. Chúng ta phải thận trọng chọn lựa thức ăn nào chúng ta dùng để nuôi dưỡng cái tâm thần của mình. Chúng ta sống trong một cái thời đại mà quý vị biết không cần phải đi xa, ngay trong nhà quý vị, TV, truyền hình, internet sẽ đến ngay với quý vị. Những cái món ăn tinh thần đó được dọn ra bày sẵn cho quý vị. Chúng ta cần phải thận trọng trong việc chúng ta chọn những cái món ăn đó. Bởi vì chúng ta cần giữ một tâm thần hướng thượng, một tâm thần hiệp ý với Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta phải có đồng một tâm tình như là Đấng Christ đã có. Vì lẽ đó, chúng tôi cầu xin Đức Thánh Linh ở trong lòng tất cả chúng ta để chúng ta có thể chống đối lại với những cái sự cám dỗ đến với tâm thần mình. Và cầu xin Chúa ban phước cho mỗi người giữ vững được lòng tin và trông cậy nơi Đức Chúa Trời, trông cậy nơi ân điển và tình thương của Chúa. Đừng hồ nghi Chúa, và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho mỗi một người có được tâm lòng thanh sạch để chúng ta luôn luôn đồng một tâm tình như Đấng Christ. Cảm ơn quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.